Sau khi đắc đạo rồi, Ngài dùng cái Phật nhãn, Ngài nhận dòng, Ngài nói thôi, ta vào Niết Bàn. Thì khi đó ông trời Phạm Thiên Dương, ông mới bay xuống, ông nói xin Đức Thế Tôn, nên từ bi chuyển Pháp Luân mà xin ba lần như vậy. Thì cô Diệu Niệm này có nói, ông Phật lúc vô thành Phật thì có lòng từ bi, mong độ chúng sanh, mà thành Phật rồi lại thua lúc còn là Thái Tử hay sao? Thì bây giờ trong này ai hiểu cái quyền nghĩa này? Hả? Ai hiểu cái quyền nghĩa này? Chú Trung hiểu quyền nghĩa này không? Chưa hiểu. Thì bây giờ thầy nói cho quý vị nghe. Khi mà quý vị mà chưa có về Việt Nam, những cái vị mà đi vượt biên, mà đi trong này có ai vượt biên không? Đi mà đi lâu rồi, đi mà lâu thì lâu rồi đó. Thì đó đó, thì quý vị nghĩ trong tâm là tôi qua Mỹ này ha, tôi làm, tôi sẽ bảo lãnh bà con, cha mẹ, anh em ở cho nó gần, cho nó vui, phải không? Lúc mà mình qua tới đảo rồi mình chỉ nghĩ làm sao mà mình qua tới Mỹ rồi mình làm sao bảo lãnh qua. Nhưng mà lúc đó quý vị chưa có thiên nhãn. Tới hồi mà quý vị qua Mỹ, quý vị đi cài, quý vị làm ăn rồi đó, có quý vị gửi tiền về cho nó, birthday cũng gửi cho nó, phải không? Con nó vô đại học cũng gửi cho nó. Rồi cái là vợ nó bên đó, nghĩa là coi như sanh đứa con cũng gửi cho nó. Rồi sửa phòng tắm cũng gửi cho nó. Mua cái xe gym cũng gửi cho nó. Xin 10 lần, gửi hết đủ 9 lần. Cái lần sau đó chị năm nay tình hình kinh tế không gửi là nó phủi nó chữ. Nó chữ đồ diệt cười dỗn nó tùm lum à. Còn mình ở đây đó, trưa đó không dám ngủ, mà bên đó mình gọi về nó là mẹ con thách chạy nám, phải không? Tức là nó ngồi nó chơi không à. Trong khi đó, thì giả sử như bây giờ quý vị lúc đó chưa có thiên nhãn, nhưng mà bây giờ nè, ông Phật đó, khi mà ông mở được cái Phật nhãn rồi, ông nhìn ông thấy trời ơi, có những cái ông thầy đời mặt pháp như vậy nè, có phải không? Ông thấy cái cảnh ông thầy với bà sư cô đó quậy nhau vậy đó, ông nói trời ơi chán quá, tụi nó là dạy nó đã là tỳ kheo các ái rồi mà nó làm vậy. Phật thấy hàng trăm cái chuyện xấu nữa, hồi xưa mình không có thấy cái chuyện xấu, tại vì Ngài chỉ có cái nhục nhãn. Mà khi mở được thiên nhãn ra là mới thấy là chùa chiền đó, Ngài mới thấy cái cảnh là sau này ở đời mặt pháp á là cứ như Phật tử thì nghèo, một cái tiểu bang á thì chỉ cần một ngôi chùa là đủ à, mà 5-6 ngôi chùa rồi mà cũng tiếp tục kia là cứ gây quỷ rồi cái móc tiếng Phật tử đấy, là cứ lùa Phật tử chỗ này lùa chỗ kia, nó chạy chỗ nào cũng là cái xin tiền, phải không hả? Thì ông Phật ông nói phước đâu ông thấy tội không à, phải không? Đương nhiên rồi, ông cũng nhìn thấy nữa, ông nhìn xuống nói trời ơi, người ta đám dỗ có một ngày à, còn mình chết rồi coi đệ tử mình nó làm gì. Ông dùng thiên nhãn ông nhìn trời ơi, nó cúng cái ngày mà Phật mà ra đời á, ăn bít đê đó, chùa này làm ngày, chùa kia làm ngày. Bởi vì hồi thầy đi Cali nó có 30 ngôi chùa, cái đứa nhỏ kia nó đưa thì hỏi có ai ý kiến không, nó dạ con có ý kiến, tại sao ông Chúa Giêsu có ngày bít đê 25 tháng 12 mà ông Phật tới 30 ngày bít đê? Nó ai nói con vậy? Tại bà ngoại con á, tới cái mùa mà lễ Phật đản nó hỏi bữa nay mẹ đi đâu vậy bà ngoại, ngoại đi Bù Đà bít đê. Thì chùa A đã tổ chức xong tới chùa B, tức là ông Phật tới 30 ngày bết đê. Nó nói phải chi mà con được chừng 5 cái ngày bết đê là con đã quá, ông Phật sướng. Hả? Như vậy ông Phật ông thấy cái đó là ông đã rầu rồi, phải không? Hồi chưa có thiên nhãn ông thấy. Rồi ông thấy nghĩa là coi như là thầy trò đệ tử của ông sau này là lúc thúc như vậy đó. Rồi đem Phật lên thờ, đem chuối lên cúng. Thì ông nhìn lại là chuối thì chuối xanh, nó lại cho bà nó thắp nhang chín rồi xuống nó ăn. Tức là đi cái tượng bàn Phật trở thành cái chỗ vú chuối chứ cái gì nữa, hả? Phải không? Rồi đó, cái ông Phật nào mà của nó đem lại nó ái mộ quá thì nó để cái nhang cho gần rồi nó còn chĩa vài bữa. Ông Phật nào mà nó thương thì lỗ mũi đen thui à, hưởng nhang đen thui à, phải không? Thành ra ông nhìn thấy là ông đủ chán rồi chứ còn cái gì nữa, hả? Rồi ông thấy những cái hạng Phật tử mà tới khi mà không có chuyện gì nó trúng mánh, nó kéo máy rớt ra là tiền bạc nó ăn, nó quýnh cờ bạc nó ăn, nó không đến chùa. Mà khi nào mà nó bị nghĩa là thất nghiệp, thua bài, vợ bỏ, má bệnh, bà nội bệnh thì nó chạy vô là nó quỳ quỳ cái là nó xin Phật cho con cái tờ cầu an cầu siêu, thấy không? Thấy không? Đó. Thành ra ông thấy ông chán quá đi, chứ không có gì hết á. Đó. Quý vị mà cho quý vị đọc được cái tư tưởng của người thân quý vị Việt Nam á, mới vừa về là nó quý lắm. Nó quý đón từ phi trường lấy khăn lạnh rồi cho anh chị, mà anh chị ở tháng anh chị bắt đầu ngày nào cũng dẫn đi ăn đi hết tiền rồi là bắt đầu là nó đổi rồi, nó đổi tông rồi, phải không? Người thì mũi cắn, phải không? Người thì nóng nực, mà ra là bắt đầu cái là nó cho tiền ít rồi, nó bắt đầu nó muốn đẩy về Mỹ sớm rồi. Thành ra quý vị mà thấy được quý vị không muốn về, mà vì quý vị còn có mắt thịt thì quý vị mới cứ về hoài, phải không? Rồi quý vị mà thấy được cái ông chồng đó, Hồi xưa ông đón quý vị á, lúc mà còn gái đó, vừa bước ra là em ơi để anh mở cửa cho em lên, phải không? Rồi các em nhiều khi anh chồng anh ở đâu bên sau quét, mà cái cô đó ở đâu trên tình đi cũng 30-40 phút mới tới, mà nghe cô kia vừa ho nhức đầu cái vừa 5 phút sau thấy có mặt ở đây rồi, phải không? Trời sao điên chi, sao lúc này 4 đồng mấy thì không sao em, mà anh em bệnh là anh phải lo, nhưng mà bây giờ đẻ cho nó 5-3 đứa con rồi là mày bệnh mày lấy xuống mày uống thuốc này. Thấy cái mặt mà chán. Còn bây giờ quý vị leo lên xe đó là nó lo nó đóng cửa, nhiều khi còn dập chân quý vị, nó không nhìn tới nữa hả? Mà quý vị có thấy được cái thiên nhãn như vậy, quý vị có còn chịu cho họ ni để mà cưới không? Thì Đức Phật cũng vậy thôi, thầy núi là giảng kiểu đó dễ hiểu à, hiểu chưa? Rồi vậy thôi, Đức Phật thấy Phật chán quá rồi mấy ông kia nó thôi phương tiện dụng cái, phải không? Phương tiện dụng cái đó. Để hồi xưa đây nè, Diệu Trí nè, bữa nay ông Phạm Tâm có đó không? Không có ngồi sau lưng nha. Hồi đó Diệu Trí mà còn là người đẹp Tây Đô, cô ở Cần Thơ, phải không? Dạ. Thì ông Tâm là bay máy bay phản lực, nghe là ngon chưa? Rồi. Vậy thôi, Đức Phật thấy Phật chán quá rồi mấy ông kia nó thôi. Phương tiện dụng cái, phải không? Phương tiện dụng cái đó. Để hồi xưa đây nè, Diệu Trí nè, bữa nay ông Phạm Tâm có đó không? Không có. Ngồi sau lưng nha. Hồi đó Diệu Trí mà còn là người đẹp Tây Đô, cô ở Cần Thơ, phải không? Dạ. Thì ông Tâm là bay máy bay phản lực, nghe là ngon lắm. Bay A-37 xuống dưới thấy người đẹp Tây Đô đẹp, rồi chạy xuống chạy lên, ngày nào cũng xuống băng qua. Mà bây giờ người đẹp Tây Đô nghĩa là đi làm bánh mì, làm hãng bánh, nghĩa là 2 giờ sáng dậy đi rồi đi, mà đàn bà mà cái đi làm đêm kiểu này riết thì coi như hoa hậu cũng thành ra là chung vô diệm nữa, phải không? Thành ra lúc này Diệu Trí mà có đi thì ráng, mà bệnh thì ráng mà lết xuống bếp uống thuốc đi, chứ còn không ai nấu cháo được cho, phải không? Đó thì hiểu, tại vì Đức Phật thấy được cái đó ngày chán vì chán, nhưng mà các vị mà ông trời nó thôi kệ nó thôi, ngày ơi mấy ông Phật hồi xưa ông về ông thành Phật xong ông cũng chán rồi, nhưng mà thôi cứ độ. Thành Phật dùng phương tiện để mà độ. Vì lý do đó mà trong cái kinh Pháp Hoa, cái phẩm cuối cùng á, Đức Phật phải nhập Niết Bàn đi. Chứ Đức Phật mà còn ở lại thế thì giờ này không có ai ngồi nghe Pháp hết á. Lo gì? Trời ơi, Phật vẫn còn ngồi đó. Mình cứ việc mình tu cho đã, mình đi giũa, mình kiếm tiền đi ha. Rồi mình đi mấy cột suối, mình kéo mái cho đã. Khi nào gần chết cái chạy lên ôm chân Phật cái gì đâu. Phải không? Hiểu được như vậy rồi thì cô không có cái gì thắc mắc hết á. Tại vì Phật thấy rõ. Lúc mà còn phàm phu á thì thấy nghĩa là như vậy, chán, thấy là hăng say lắm, lý tưởng lắm. Như mà mấy vị Phật tử mà thấy chưa có thiên nhãn, quý vị kính ông thầy quá, nhưng mà quý vị mà chứng được Phật nhãn, thấy ông thầy tầm bậy tầm bạ rồi, quý vị có đến không? Nản liền đó. Vì lý do đó mà Phật nói là đừng có cho chúng sanh chứng được cái ngũ nhãn trước khi họ hết cái phiền não tham sân si, phải không? Nó thành ra cái điểm đó chúng ta thấy đó. Thì trả lời tạm cho cô Diệu Niệm một câu, rồi trả luôn câu thứ hai của cổ là, câu thứ hai của cổ là: Kính bạch thầy, bộ kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Phẩm mở đầu là phẩm tựa, Đức Phật nhập định vô lượng nghĩa xứ, phóng quang Như Lai ở giữa chặng mài. Ngài Di Lặc Bồ Tát thấy điềm lạ, thưa thỉnh hỏi Ngài Văn Thù Bồ Tát. Ngài Văn Thù trình bày giải thích. Đến phẩm cuối 28 kết thúc, Đức Phật lại nói đến Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Tại sao Đức Phật không nói đến các vị Bồ Tát khác? Vậy ý nghĩa bộ kinh Pháp Hoa kiểu này là trình bày cái quyền nghĩa gì? Toàn bộ kinh con kính mong thầy khai thị, bọn con ngu muội được mở mang trí huệ. Tức là bạch kính bạch thầy, tại sao toàn bộ quyển kinh Pháp Hoa Đức Phật thí dụ toàn là câu chuyện của các vị Bồ Tát này đến vị Bồ Tát khác, không giống như các bộ kinh thường đọc tụng? Bộ kinh Pháp Hoa ý nghĩa cao sâu thâm diệu, làm sao chúng con thấu hiểu nổi? Kính mong thầy từ bi quan hỷ chỉ bài đại khái để chúng con hiểu được khái niệm về cái bộ kinh Pháp Hoa. Là thành ra thầy trả lời cái câu này, cô hỏi tại sao mà lúc đầu cái phẩm kinh là nhắc tới Ngài Văn Thù Sư Lợi không à, phải không? Mà cái phần cuối cùng á, khi mà Phật chúc lỵ đó, Phật muốn nghĩa là nhắc là cho các vị Bồ Tát lưu truyền cái bộ kinh này đời mặt pháp, thì nhắc tới ngài Phổ Hiền. Ai biết? Diệu Trung đem máy đi Minh Châu đâu rồi con? Minh Châu ngủ hả?
Ở xa học trường.
Chạy ra. Để cô Diệu Trung trả lời không?
Di Đà Phật, bạch thầy, con cũng ngu không biết có trẻ trúng hay không nữa. À, ngày và tại vì cuốn mà Pháp Hoa sau cùng Đức Phật nói về ngày Phổ Hiền Bồ Tát là vì cái hạnh của Đức Phổ Hiền có một cái niềm tin. Phổ Hiền rất là tin tưởng về cái đức tin của Phổ Hiền. Điều thứ còn cái thứ hai nữa là Đức Phổ Hiền với cái hạnh của Phổ Hiền, khi Phổ Hiền đi thí dụ như dạy Phật tử, dạy tất cả mọi người là nếu mà trường hợp như đến gặp Phật á thì là lễ, thí dụ mình lễ Phật ba lễ, còn nếu mình gặp miếu chùa miếu quốc miếu á thì mình không phải là mình lễ, mà tại vì mình là đã Phật tử Phật rồi thì mình lễ Phật thôi, còn lễ miếu á thì mình chỉ nghiêng đầu hoặc là mình xá với cung kính với tất cả mọi người, chứ không phải là mình Phật là mình đạo Phật là mình chỉ thờ Phật là mình chỉ kính Phật, còn tất cả mọi người khác mình không kính. Nhưng mà đối với hạnh Phổ Hiền á là kính hết tất cả mọi người, giàu thấp giàu cao đều phải thưa kính nể hết. À, với Đức Phổ Hiền là như vậy, con nghĩ là như vậy không biết phải. Đức Văn Thù đại là ngài có một cái rất là thông minh, ngài đại trí Văn Thù. Nghĩa là nếu tại vì A Di Đà Phật, tại vì mỗi ngày con tụng thì con nhờ Đức Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát hộ độ cho con cháu con thông minh học hành đỗ đạt, hiếu thảo hiền hòa, bởi vì con nhớ rõ là ngài đại trí Văn Thù rất là thông minh.
Dạ.
Dạ, dạ, còn ngài Phổ Hiền là con dạy ngài Phổ Hiền độ cho là Phật tử chúng con luôn luôn sống theo hạnh Phổ Hiền, tinh tấn tu hành cho đến ngày được về Đức Cực Lạc A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ.
Có ai bổ túc cái câu này không? Tại sao đầu của quyển kinh Pháp Hoa thì ngài nói với ngài Văn Thù giảng gì cũng nhắc ngài Văn Thù, mà cái phần cuối đó thì chúc lụy thì giao cho ông Phổ Hiền, là mời đưa máy cho ba con.
A Di Đà Phật sư phụ, kính thưa sư phụ cũng như đại chúng, là theo con nghĩ thì ngài Văn Thù là đại diện cho trí tuệ, mà người có trí tuệ mới biết niệm một câu A Di Đà Phật và thật sự tin tưởng, từ vì cái hạnh của ngài Phổ Hiền cuối cùng cũng là quy hướng về tịnh độ, và hiện nay các ngài đang ở đó. Thì thực ra trong 49 năm Đức Phật lúc nào cũng giảng thì cũng quy hướng chúng ta về tịnh độ hết, thì quy chung lại thì cũng phải có trí tuệ mới hiểu được cái phương pháp và niệm một câu A Di Đà Phật, chứ không phải là những người mà bình thường ai cũng niệm được A Di Đà Phật.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn là nghe, Nam mô là quy y, Văn là nghe, thù thắng. Cái người mà nghe kinh mà được thù thắng. Sư Lợi là cái gì đó, làm thầy và trí huệ. Chúng ta là nghe kinh là từ lỗ tai trái nó chạy qua lỗ tai phải, ra ngoài dốc cục đá quên hết rồi, phải không? Còn ngài là Văn Thù, nghe mà được thù thắng lợi ích cho mình, mà còn lợi ích cho người nữa, nhớ. Còn Phổ Hiền, nói cái chữ phổ là phổ biến ra, phổ cho hiền chứ không phổ cho ác. Thầy nói cho là trong này chẳng hạn có người mà ác là sao? Mình là đệ tử Phật hết, mà cái người đó không được gọi là Phổ Hiền, đệ tử Phổ Hiền là sao? Mình còn nghĩ sai, thấy sai, nói sai và làm sai. Giả sử như bây giờ thầy nhìn cô Diệu Trung, mà thầy nghĩ sai về cô Diệu Trung, mà nghĩ sai về cô Diệu Trung rồi thầy sẽ nói sai về cô Diệu Trung, đúng không? Thì người đó là không phải là hiền. Nhớ một cái điểm là làm ơn từ đây chúng ta muốn giảng sanh là phải nghĩ đúng về người đó, nói đúng về người đó và hành động cho đúng thì mới là hiền. Còn nếu chúng ta còn nghĩ sai về một người, nói sai về một người là cái chúng ta là ác chứ không phải là hiền. Thì Phổ Hiền là gì? Ngài có 10 cái gì? 10 cái hạnh nguyện nhất giả lễ kính chư Phật. Nói quý vị không hiểu kinh, hiểu pháp gì hết, một cái ông thầy lên pháp tòa nói liên tục như thầy Thông Lai đây, nhưng mà không biết lễ Phật thì vẫn thua một cái ông thầy không biết thuyết pháp mà biết gặp tượng Phật lễ, đúng không? Nhất giả là phải lễ kính chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai. Xưng tán Như Lai là xưng tán cái gì? Là xưng tán mình có cái Phật tánh giống như Đức Phật. Như vậy đó, Đức Như Lai có như vậy thì mình cũng đến như ngài, như là như thị, Lai là đến, Phật đến chỗ đó thì chúng ta cũng đến cái chỗ đó. Mình lễ Đức Phật này nhưng mà mình vẫn xưng tán mình có một ông Phật y chang như vậy. Tam giả của gì?
Phổ tu cúng dường.
Tức là cái người đó tu mà cả đời không biết bỏ cái đồng bạc ra để bố thí người nghèo cúng dường cho chùa chiền thì cái tâm người đó là ích kỷ, thấy không? Mà một cái vị mà được xưng phổ hiền thì có ích kỷ không? Không có. Phổ hiền, phổ tiền, phổ pháp, phổ kinh, mình không có tiền, mình đem cái công mình ra, mình rửa chén thì cũng là phổ công, phải không? Rồi mình thấy người ta đang bị chồng đánh, chồng bờ đuổi, ăn hiếp thì nó lo sợ, thì mình đem một lời an ủi, tức là mình phổ vô quý cho người ta, làm cho người ta hết sợ đó. Rồi tứ giả gì? Sám hối nghiệp chứ, phải biết sám hối, đúng không? Rồi cái ngũ giả gì?
Tùy hỷ công đức.
Thấy cái bà đó đẹp, mình đừng có khởi tâm ganh tị, mà mình tùy hỷ, mình khen. Mình khen thì đời sau mình được đẹp, mà mình ganh thì mình đời sau mình xấu hơn. À, thấy người ta bỏ tiền ra làm phước, mình không có tiền, mình tùy hỷ, mình khen thì phước đồng nhau. À, rồi lục giả gì?
Thỉnh
chuyển pháp luân. Quan trọng là Phật không còn tại thế thì phải thỉnh những vị pháp sư dạy những bài pháp để cho pháp luân cái bánh xe nó quay hoài. Còn giao cho những người mà không biết cái hạnh này thì ai mà chuyển pháp luân đây? Phải không? Rồi thất giả sao? Thỉnh Phật trụ thế. Thỉnh Phật trụ thế, Đức Phật đã nhập diệt rồi. Giả sử Ngài Phổ Hiền mà Ngài làm thị giả ngay Ngài A Nan, mà Đức Phật đôi nhập Niết Bàn thì Ngài quỳ xuống, Ngài nói thỉnh Đức Thế Tôn ở lại trụ thế làm lợi chúng sanh. Phải không? À, rồi cậu nhìn nó bác giả. Thường tùy Phật học, phải không? Thường tùy Phật học, tức là tùy theo cái học của Đức Phật, cái pháp của Phật ở lại, mà mình tùy thưởng chúng sanh. Học cái pháp của Phật mà phải tùy thưởng chúng sanh chứ không phải học cho mình. Bây giờ thầy đang niệm Phật 6 tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà có một nhóm Phật tử, họ lâu nay họ ở chùa khác, họ chỉ niệm 4 tiếng thôi. Thầy nói tụi bay phải nghe tao, tức là thầy không tùy thưởng chúng sanh, không thường tùy Phật học. Bây giờ được rồi, cái nhóm này 4 tiếng ha, vô đây tụng 1 tiếng đầu 4 tiếng, tiếng sau 6 tiếng, vậy là điều, phải không? Đó là tùy thưởng chúng sanh. Rồi củ giả sao? Hằng thuận chúng sanh, phải không? Rồi thập giả là phổ giai hồi hướng, tức là làm tất cả công đức gì đều đem hồi hướng. Cái người tụng kinh Pháp Hoa mà tụng cho mình không thì không có phước, mà Phật phải giao cho ông đó, ông có cái hạnh là ông làm cái gì ông cũng đều hồi hướng cho chúng sanh hết. Thành ra cô Diệu Niệm hiểu được cái nghĩa đó. Còn một câu của cô thì thầy dành lại từng sau, bởi vì nó chen là thầy để dành giảm từng sau. Một câu hỏi này nãy giờ thấy nó căng thẳng quá, thì thầy nói cái câu này của một vị hồi gửi lên đây tặng cho chùa mình một cái. Cô ta nghe một cái bài giảng của thầy: Phật tử chùa Tầm Nguyên thân tâm thường an lạc thanh đức. Giờ thầy muốn nghe bài thơ này không? Nghe để giải lao chút xíu nữa này, giải tỏ những cái căng thẳng nãy giờ toàn là phiền não nặng nề. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Trăm năm trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Xa xa như nước Cuba, người ta còn phải thở ra hít vào. Gần gần như cái nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Nói chung trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Thứ hai em phải đi làm, thứ ba em cũng vì làm phải đi. Thứ tư làm việc nên đi, thứ năm càng phải vội đi để làm. Thứ sáu em cũng phải tham, thứ bảy bận quá vì làm phải đi. Chủ nhật thủng thẳng nghỉ suy, ở nhà buồn quá có khi đi làm. Cho cô này trao pháo tay. Thấy như vậy đó, thở ra hít vào, thở ra hít vào. Nhưng mà thấy nó quý, nó rẻ quá, không khí nó rẻ. Nhưng mà tới lúc mà có người ngồi té trong này nha, tự nhiên là bị đứng tim té trong này, cái thầy trong đây bấm này quanh quanh cái, phải không? Phải không? Cô đó cổ đang đi chiếc Lexus nha, giàu lắm, cô vô đây cái cổ trúng gió, cổ té một cái. Thì thằng Mỹ phai được hôm nay nó lại là gì? Lúc đó nó nói bà muốn lấy hột sòn không? Bây giờ không. Bà muốn lấy nghĩa là giấy đi coi đời dài ra khỏi với Michael Suit không? Bây giờ không. Bà muốn lấy cái giấy để đi mua xe dealer mà loại đời 2008 mà loại Lexus không? Không. Muốn cái gì? Giờ muốn cái bình oxy. Có phải không? Khi mà nay quanh quanh lại là cái bình oxy quý hơn là cái nhà lầu 3.000 square feet, quý hơn cái ông chồng, quý hơn cái hột sòn 30 cara. Lúc đó là đa số già cho tôi cái bình oxy gấp đi, ụp vô liền. Thì ông này, cô này có gửi bài thơ này vậy đó.
Thầy cho con nói với cổ đó, thay vì cổ để ngày chủ nhật đó, cái câu chót cô để đi chùa đi, định hay đi làm.
Cái này cô nghe thầy giảng pháp rồi cổ nói là thầy giảng pháp cao bồi quá, cổ tặng cho bài thơ để cho Phật tử thấy thở ra hít vào đó. Xa xa như nước Cuba mà cũng phải thở ra hít Lào, là gần gần như cái nước Lào cũng phải hít vào thở ra. Mà ai không hít ra thở vào là sao? Là vô cái nhà mà trợ niệm và vô gặp ông Thế Dân, đúng không? Ai mà không thở ra hít vào thì lại lấy cái bí nịch ông Thế Dân và kiếm ông Dương Vĩnh Cửu. Thêm một câu hỏi nữa. Sài Gòn ngày 21 tháng 5 2008, bạch thầy Thích Thông Lai, trước tiên con cảm ơn thầy đã được thầy trả lời trong bài thuyết pháp. Con ở Việt Nam, con là Phạm Thị Thủy. Sinh năm 1968, thầy có nhớ con đã hỏi kỳ trước không? Hôm nay thầy cho con hỏi, con có đứa em trai bị mất ngày 31 tháng 10 năm 2006 âm lịch, thọ dương 32 tuổi. Vợ của em trai con đi coi ở một Nico nào đó ở chùa quận Bình Thạnh, được nói rằng em trai của con chết ngày trùng, giờ trùng, tháng trùng nên phải yếm để tránh vợ con thoát chết. Nico đó dạy rằng trước khi động quan, vợ của người chết mua sẵn một bộ bài tứ sắc, lấy bốn vị tướng trong bộ bài đó đem dán vào bốn cạnh gốc của hòm để em trai con không thể về mà bắt hồn của vợ nó được. Thưa thầy, em dâu của con đã làm theo. Bạch thầy cho con hỏi, có chuyện trùng và bắt hồn không? Và nếu người chết bị yếm có đầu thai được không, hoặc sẽ bị gì? Em dâu con yếm sẽ bị mang tội gì? Anh em con biết nhưng không dám can ngăn, vì yếm là để giữ cái mạng sống cho em dâu con, và cháu của con không liên quan gì đến tụi con nên không thể nói được, đúng không? Hậu quả của cái người bị yếm và người yếm sẽ ra sao, xin thầy hướng dẫn chỉ thị cho chúng con biết. Con thật mà lòng biết ơn được thầy chỉ dẫn. Con Thủy ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn. Quý vị đọc cái này nghe nè. Cái bộ bài tứ sắc nó có bốn tướng, tướng xanh, tướng đỏ, tướng gì? Tướng trắng, tướng vàng. Bốn ông tướng đó là tướng này đâu có phải là tướng 4 sao, 5 sao đâu, mà đâu phải là tướng cốt bạch hải đường đâu mà đi yếm bắt được cái quỷ trùng. Phải không? Tướng này chỉ yếm được mấy bà ngồi cho hết đau lưng thôi. Tại vì ngồi thuyết pháp mà đau lưng quá, thầy nói đưa cho mấy bạn bộ tướng sẽ sắc nhát như đây nè, mấy bà binh thì sáng cho tôi không đau lưng. Kêu thư ký của thầy đó kiếm một bộ bài tứ sắc, người nào mà ngồi nghe pháp đau lưng dán cái con tướng vô đây, mà tướng không được thì dán con sĩ, phải không? Dán con tượng. Nghe dùng cái biển cái ba này gạt rồi. Một cái điểm mà phi lý trong này nè, phải không? Thầy làm nghề thầy chùa, thành ra cái khi nào mà cái ngày mà mấy bà mà vô làm hung thú đó, thì vô thầy hỏi vô đi làm gì con, nói dạ muốn làm phong thú, xin Phật chứng minh, rồi vô đánh thắp cây nhang, ba cây nhang, giái đi. Muốn giái gì? Hỏi dạ giái cho vợ chồng con, nghĩa là đầu bạc, sống trăm năm hạnh phúc có không? Con cháu đầy đầu tóc bạc này kia, mà như chim liền cánh, như cây liền cành, hay lắm. Nhưng mà sao? Người ta mới chết xuống sở nó về thăm. Thấy sao? Hả? Bây giờ như là Diệu Hương với Minh Quang là vợ chồng như chim liền cánh, như cây liền cành. Mà ngày nào Minh Quang mà lủi mà có niệm Phật mà có nhất tâm bất loạn tâm niệm này, cái là đứng cái đi luôn. Đi luôn là thầy mới kêu ông Thế Dân lại kiếm hồn mà đi vô bỏ vô rồi. Cái lúc đó cái Diệu Hương thấy là tối cái Minh Quang về trển rồi, nó thì Minh Quang mới bay về mới kêu Diệu Hương ráng niệm Phật đi em, về trển đẹp lắm, anh trên đỉnh anh kiếm cho em cái nhà lầu trển vàng ngon lành, không có ao thích bỏ, anh dành cho em cái khu lớn cắm dùi trển rồi, ráng lẹ lên nha. Thì Diệu Hương sợ quá giật mình lại, nói thầy ơi làm ơn thầy có cái gì mà để yếm cho chồng con được về không? Hả? Như vậy là thấy nó phũ phàng quá. Hả? Ngày cái ông này còn làm kỹ sư, còn lấy chắc về để cho mình shopping, mình trả nộp trô, mình trả Messi, phải không? Mình đi shop the bond đồ thì mình vui vẻ, mà bây giờ ổng thành ra là cái cục đất thì mình lại sợ ổng về. Hả? Như vậy mà nói là thương sao? Hả? Như đó là mình thấy vô minh rồi. Hả? Bây giờ còn sống vắng chút đó thì đỡ đi kiếm đi kia, là sợ bà này bà kia bắt, mà tại sao lúc vô hồn không có bà nào bắt đi. Thành ra là bởi vậy bữa trước có cái cậu kia, cậu hỏi thầy, cậu lên đây cậu coi bói. Cậu sáng sớm ấy cậu vô cái hỏi đi đâu đây, nó dạ con nghe đồn thầy núi coi quẻ hay lắm, cho nói mà coi sao mà thanh niên mà tin tưởng này, nó không có, tại vì con tính về con cưới một cái cô Việt Kiều. Mà con không biết có ở đời không, người ta nói là đã thấy bạn con qua đây, nó cứ hát bản anh đã lầm được em sang đây quá đó, thành ra bây giờ con muốn chắc chắn, thì nó hỏi như lên kiếm thầy núi, thấy không? Cái tôi nói vậy tôi cũng chả có cái cần chỉ gì hết á, tôi chỉ anh cái chiêu này, thấy không? Bây giờ có hai cách, mà cách nào anh chọn cũng được hết đó. Cách thứ nhất là anh về đó, anh mặc cái đồ rách, anh cầm cái nón lá và anh đi ngồi xin ăn ngoài đường, rồi anh kêu cái cô mà muốn cưới đó, anh kêu bà con, anh dẫn cô đi ngang qua coi anh ngồi ngoài giữa đường đó, anh cầm cái lon rồi anh cầm cái đờn, rồi anh làm bộ như anh bị bệnh cho coi cô đó có thương anh không, thì mới là thương thật đó. Còn anh về anh có cái passport đây rồi, anh nghĩa là trắng trẻo đẹp trai rồi, coi như là ngó nghĩa là con 180 bao, thì cô nào là không lợi mà đang khăn sửa túi. Còn cách thứ hai đó là anh làm bộ đi chơi, anh đi chơi không ra, rồi anh làm bộ đó là anh nói là anh bá, anh gọi vô cô đó, là anh đã chết rồi, lấy cái chiếc đắp lên rồi kêu cô đó lại đứng gần một cái, mà cô nó vừa lại anh chụp cô một cái, anh kêu chụp chụp vậy nè, anh làm như quỷ nhập tràng nhé, tưng 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 vậy đó. Em ơi đi theo anh, em nói như là mà cổ nói cổ anh, em thương anh, em chết theo anh đó, thì đó mới là tình yêu chân thật. Còn anh mới vừa đầm nằm cái chiếc chiếu đi ha, mà anh nghĩ là anh chụp bản cái mà bả la làm bả chạy rồi đó, là coi như là anh bả đi kiếm thầy đuổi bả yếm nữa đó. Bả sẽ đánh email qua thầy cho con bùa nào gửi cho yếm, tôi nó gửi cho 4 con tiếng sắt nữa. Nhiều đó là thấy mình mâu thuẫn không hả, trong cho chồng nghĩa là chồng mới vừa chết cái là coi như lo yếm rồi. Thì cô này như vậy nè, nó đâu có linh đâu hả. Quý vị nhớ làm ơn gì, có chết trùng, không phải không có chết trùng. Chết trùng là sao? Khi cái người đó chết rồi đó, thì họ chết. Quý vị ở Việt Nam, quý vị từng thấy chứng kiến cái ngã tư đường đó bị xe đụng. Thì đúng nghĩa là một năm sau, cũng cái chỗ đó cũng chết y chang chỗ đó. Đúng không? Nó kêu là trùng lại, tức là cái vị quỷ đó. Hồi đó, đó thầy còn ở Việt Nam. Thì trước ngã tư chùa Long Thiền, nó có một cái bến xe, mà cứ đúng một năm là có người chết ở đó một lần. Mà cứ xe đụng là cứ đụng chết hoài. Thì sau đó bữa đó nó là người ta mới làm cái lễ dớt vong. Thường thường thỉnh ông thầy hòa thượng làm cái lễ dớt cái vong lên cầu siêu. Thì dớt nó lên thì nó nhập vô một cái người đó, và nó mới nói là ở đây có một con quỷ, và coi như là nó bắt mạng tụi con, mà một năm sau tụi con không bắt lại là tụi con phải ở. Thành ra tụi con phải, ông tài xế đi ngang qua là tụi con phải giả ra làm cái đứa nhỏ, tụi con chạy qua ông né ra cái ông lũi vô, và ông lần ông chết. Đó là một cái điểm. Và cái điểm thứ hai, những con sông nào quý vị đi hả, có người chết chỗ đó chết đuối rồi là cũng đúng thời gian đó là cũng có người khác chết. Mà nó có lạ cái là nó bắt cái dân ở khác là chết, là cái dân ở khác là chết không à. Đó, thành ra là chết trùng đó là chết trùng, là nó bắt lại nó thế mạng. Còn chết trùng mà để mà chết rồi cứ vừa mãn tang xong 3 năm chết người có. Nhưng mà cái bộ Đà La Ni của Phật đó, cái bộ mà áo vàng mà quý vị thấy mà mặc cho đó, thì trong đó có cái chú Tỳ Lư Quán Đảnh. Đức Phật dặn khi một cái người đó mà muốn coi ngày coi giờ đó, thì coi cho kỹ là coi theo cái đạo Lão đạo Khổng chứ không phải đạo Phật. Còn cái người đó nếu mà chết vào ngày 16 không cần coi ngày coi giờ, thì lấy cái bộ đồ mà có cái câu chú Tỳ Lư Quán Đảnh, trên đó nó có chú Chưởng Đề, chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm. Và người thầy đó súc miệng sạch mẽ sạch sẽ, không được ăn ngủ dị tân, trì vào ở trong cái cát kêu là sa, tán sa, tụng 108 biến xong rồi đó, rải lên cái vong linh và lấy cái áo đó đắp lên, thì không có các loại quỷ thần nào dám để mà phá phấy cái hương linh đó. Thì cái bộ đồ Đà La Ni mà các thầy mặc, mà nó có cái mũ, cái mão của chú đó, là cái bộ đồ đó là một bộ kinh, bộ kinh tiếng Phạn. Mà bộ kinh đó khi mặc lên người là có 5 vị hộ chú họ hộ cái bộ kinh đó, hiểu chưa? Tại vì bộ kinh mà mặc lên cái người chết là có 5 vị thần họ hộ cái bộ kinh đó, và đồng thời không có những loại quỷ mà nó nương vào cái xác đó để nó quậy phá cái người thân đó. Thành ra quý vị hiểu là khi chết trùng là dùng cái bộ đồ Đà La Ni, nhờ một vị thầy tụng cái chú Tán Xa, chú Đại Bi cũng được, chú Chưởng Đề cũng được, chú Lăng Nghiêm cũng được. Chú Lăng Nghiêm thì tụng cái câu tâm chú cuối cùng, án a na lệ thì sáu đề bệ ra bà sa ra đà đi, tụng đúng 108 lần, cái tụng một cái lợm hột gạo, tụng cái lợm hột gạo xong rồi đó, khi đó rải vô hòm rồi thì gọi là Tán Xa đó. Chứ không có cái vụ mà lấy 4 cái con bài tứ sắc đóng lên. Bài tứ sắc nó chỉ là cái con tư bài quýnh bài của mấy bà thôi, chứ nó đâu có tác dụng gì đâu đó. Tôi nói cho cô hiểu, còn làm cái này thì nó cũng không hại mà không có lợi gì hết. Chỉ có cái lợi là gì? Lợi cho cái bà sư cô mà bà dụ cho cái cô đó mà bán 4 con bài tứ sắc, ít nhất bà cũng lấy nghĩa là vài trăm đô. Lợi là lợi bà đó thôi, giống lợi ai hết, còn cũng chả có hại ai hết. Câu hỏi của một Phật tử hỏi về tịnh độ. Từng rồi em bé em hỏi thế này: chú vị trí nghe gọi cho thầy, thầy nhắc lại cho chú nghe coi có đúng không. Tức là em niệm Phật phải không? Cái em bé mà hỏi nó niệm Phật mà nó nói ông thầy nào bắt nó phải vừa niệm Phật mà vừa tập trung vô chữ A. A Di Đà Phật. Vừa niệm mà vừa phải tập trung vô cái chữ đó nữa thì nó bị nhức đầu lắm. Phải không? Không được thoải mái. Tức là một vị thầy nào dạy cái em bé này niệm Phật mà miệng thì niệm mà cái tâm phải trụt cột vào chữ A Di Đà Phật, thành ra cậu nhức đầu và cậu không có được thoải mái. Thì thầy nhắc lại, niệm Phật là phải làm sao cho tâm được thoải mái, niệm Phật làm sao cho tâm hết phiền não. Trong khi chú này niệm Phật mà tâm chú buồn phiền, nó nhức đầu, nó không thoải mái là niệm sai rồi. Tại vì mình vừa niệm Phật là mình dùng cái tâm, cái chữ A Di Đà Phật, mình cột tất cả những cái niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn. Mà giờ mà chú vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chú vừa tâm quán tưởng cái chữ A Di Đà Phật, tức là chú dùng hai cái pháp đặt rồi. Một là người ta dùng cái hình tượng Đức Phật A Di Đà, người ta ngồi ta chỉ nhìn Đức Phật A Di Đà hoài thôi, nhìn hoài cho tới lúc nào nhắm mắt mà Đức Phật A Di Đà vẫn hiện trong tâm mình thì người đó được là quán tưởng tam muội. Hai nữa là cái người đó nhìn chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà cứ nhìn từng chữ, là nhìn chữ Nam, nhìn chữ Mô A Di Đà Phật, nhìn tức là dùng cái con mắt mà niệm Phật. Còn bây giờ chú này vừa tâm niệm Phật mà mắt phải quán tưởng, phải nghĩ tới cái chữ A Nam Mô A Di Đà Phật, do đó chú bị không thể nào chú trụ một nơi mà hai chỗ được, thành ra chú bị nhức đầu, thành cái đó là sai. Nhớ niệm Phật phải làm sao tâm được thanh thản, không bị trói buộc, mà niệm Phật phải cho nó lưu thông chứ không phải là cột đặt. Thành ra niệm Phật để hết phiền não, mà khi chú niệm Phật mà chú thấy tâm khó chịu, mà tâm khó chịu có nghĩa là đã bị phiền não rồi, thì cái đó sai, phải bỏ. Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chú không cần nghĩ cái chữ A Di Đà Phật là gì, cũng không cần nghĩ tới Đức Phật A Di Đà là gì, mà niệm A Di Đà Phật, chỉ biết cái miệng mình niệm A Di Đà Phật, mình cột hết tất cả tinh thần vào cái chữ A Di Đà Phật, dùng một cái niệm đó đánh hết tất cả hàng trăm niệm chúng sanh. Còn chú vừa niệm Phật mà chú vừa cột tâm vô cái chữ Nam, chữ A, chữ Di Đà Phật là chú bị hai cái nó phân nó cột, thành ra chú không biết nó đường nào hết đó. Thành ra sinh ra niệm lâu ngày nó sinh bệnh. Thành ra vị nào chỉ như vậy là chỉ không đúng cho chú rồi đó. Có thể nó hợp với cái người đó nhưng mà không hợp với chú. Cơ thể của mỗi người nó có một cái cấu kết riêng đó. Thành ra đừng có nghe người ta chỉ. Khi mà niệm thấy nó khó chịu, nó không có an lạc là nó không có được ích lợi để giảm sanh đâu đó. Thì nói cho biết cái điều đó để mà giải quyết. Một câu hỏi nữa. Cô này ở Canada, cô này trước có hỏi rồi, thì cách đây cô gọi điện thoại thẳng cho thầy, cô hỏi, hỏi làm sao để cho người thân của mình có thiện cảm với đạo Phật và tạo duyên cho họ đến với giáo lý giải thoát của đạo Phật. Tức là cô này cô nói cô có ông chồng, ông chồng không có thiết tha gì về giáo lý đạo Phật hết, thấy không? Mà cổ đã nếm được cái mùi pháp vị của Đức Phật, cổ thích niệm Phật, cổ thích nghe pháp, thì cách nào để độ cho ông chồng cổ đến với đạo Phật? Quý vị nói được không? Có cách nào không? Hả?
Cách hành trì của cổ đó thầy, với hàng ngày của cổ sống.
Cách đây hai hôm thầy có trả lời cổ, thầy nói Đức Phật chỉ độ người hữu duyên, ngay cả bà vợ cấp cô độc, là cái người mà ông cấp câu độc đem vàng mua cái tịnh xá kỳ hoàng hao tổn gia tài, bà thù ghét Phật. Thành ra Phật là cái người phước trí số 1 mà lại độ không được bà cứ tránh. Phật lại thuyết pháp, bà bịt lỗ tai. Lời Phật hiện lên từng từng ngón tay bà thì bà nói Phật dùng tà thật. Sai ngài một kiền liên lại độ, ngài dùng nó quy y không? Không quy y hả? Ngài dùng thần thông, ngài biến vô cái nhà, bà quay lòng vòng bà chóng mặt. Bà nói tôi quy y, ngừng lại. Ngài ngừng phép thì bà nó không quy y. Phải không? Tức là bà không. Bây giờ mình thấy một ông thầy mà có thể làm cái nhà mình quay là mình nể quá, mà bả lúc đó là cái tâm bả giận Phật, bả không đủ duyên, bả ghét à. Quý vị thấy không? Nhưng mà sao? Ngày La Hầu La chả có biết gì, giống như mình Châu 7 tuổi đi lon thon vậy đó. Nhưng mà rồi là bữa đó bả đang ngồi ăn cơm, thì bữa đó ngày La Hầu La, ngày đi xin khất thực mà ai cũng cúng cho mấy ông bà thượng, chứ ai cúng mấy chú tiểu, bà đói. Thành ra chú đói quá, chú dựa ngay cái tường, chú khóc, khóc thích, rồi bà đứng trên bà mới nói, kêu gia nhân ra tại sao mà có cái thằng thầy chùa nào để đứng nó khóc ở dưới vậy. À, cái kêu nó ra, thì bả ra bả nhìn đó, bả nói bả dặn rồi, không có ông cấp câu độc ở nhà, không cho một thầy chùa nào đứng xin ăn hết. Thì mấy bà kia nói bữa nay không có thầy chùa nào, có thầy chùa con nó đứng dưới nó khóc. Thì bả ra bả tính đuổi, thì bả vừa thấy mặt La Hầu La có tự nhiên bả thương. Cái mặt dễ thương quá, chắc đẹp cỡ Minh Châu vậy đó, thấy dễ thương. Bắt đầu dễ thương thì bả mới nói vô đây, sao đói, bộ đói bụng lắm mà sao khóc, nó dạ đói lắm. thì bà mới kêu gia nhân dọn cho bữa cơm ăn. Ăn rồi mới hỏi tại sao mà bị ông Cồ Đàm, ông Phật Thích Ca bỏ bùa, sao mà trời trưa đi chân không đầu đội trời là đứng đi ôm bát đi xin như con ăn mày, mặt mày ta thấy mặt mày mày cũng sáng sủa lắm. Nó không phải là ông Phật là ba con nữa. Cái ông nói trời ơi, tao tưởng là người dân tao còn giận ít, là cha của mày tao còn giận 10, phải không? Cha mà đi đầy con như vậy, vậy chứ ông già ông dụ sao mà mày đi. Nó dạ thì ba con ngày về, ông về thì thành Ca Chì La, cái ông nói mẹ con nó ra đón ông đi. Thì con chỉ nghe nó đó là ba con, thì con xin chia gia tài. Rồi cái ông Phật nó, ông có hai gia tài, cái gia tài là lúc nào cũng bị người ta đâm chém bắn giết, còn cái gia tài là được hạnh phúc không lo gì hết đi. Thì con thích cái nào con nó cũng sợ người ta đâm chém, rồi con lựa cái này thì ông truyền cho con cái đi tu đó. Nhưng mà sau khi nói lục tục vậy mà bà lại thấm. Không có lạ gì, 500 đời trước người ta là mẹ con, giờ này gặp cái tình xưa nó sống lại. Nhưng mà tôi nghĩ là có một cách độ được nè. Sao độ được? Là chồng cô ngày xưa, cô chưa hiểu đạo, ông chồng nói một tiếng, cô trả đũa hai tiếng. Ngày xưa cô đi làm về đó, cô thấy cái nhà dơ là cô cằn nhằn, cô vừa hút bụi vô cô cằn nhằn. Cô thấy cái xin rửa chén dơ, cô vừa rửa, cô vừa chửi chó mắng mèo. Thì bây giờ cô nghe giáo lý đạo Phật, cô phải làm sao? Đi chùa mỗi ngày về là cô càng quan hỷ, cô còn nhẫn nhục, cô càng thương chồng hơn, phải không? Đó, chứ không phải mày đi chùa rồi đó là nấu đồ ngon đem cho thầy núi mà đồ dở để cho ông chồng là không được đó, phải không? Là càng ngày phải cưng ông chồng hơn. Ông chồng nói tiếng là nhịn tiếng đó, rồi ca dành món ngon vật lạ cho ông chồng, thì ông chồng nói à, được ha, cái bà này cũng lạ ha, mà đi chùa càng ngày thấy bà bớt sân, rồi càng ngày bà lại biết nghĩ tới hồi xưa mình nhận được cái phiếu hồi báo là coi như mình nổi điên, là tại sao mà nghĩa là ông lén ông gửi về cho bà già ông 500, mà ông gửi cho mẹ tôi có 200, nhưng mà bây giờ nhận được gửi 500, gửi đất bò 1000. Tại sao? Tại Phật dạy như vậy đó. Mẹ anh tức là mẹ tôi ăn trái như kẻ trồng cây, thì tôi bảo đảm bà cứ làm như vậy hoài đi là ông chồng sẽ xúi đi chùa có lợi quá. Hồi xưa mình gửi mình phải trốn, bây giờ mình gửi là coi như thoải mái, nó còn cho đốt bồ nữa, phải không? Đó, thành ra cô phải dùng cái gì cô học được của Phật, cô áp dụng để ông chồng ông thấy thôi. Không cần nghe pháp, cô là cái người trực tiếp nghe pháp của thầy Thông Lai, nhưng mà cô hành pháp, cô làm sao biến cái pháp đó thành là pháp sống. Cô là cái người vô chùa nghe cái quyển kinh chết, về nhà cô làm thành quyển kinh sống, thì ông chồng ông sẽ nghe pháp bằng quyển kinh sống từ cái thân cô làm ra. Hồi xưa cô chỉ lộn là 10 lần cô thắng ông 9 lần, kỳ này là cho ông thắng luôn 10 lần luôn. Như vậy là tự động ông nói ông có lợi quá chứ, phải không? Cái lợi quá là tự động là ông sẽ cho cô đi chùa. Đó là tôi nghĩ cái cách đó tôi thôi. Diệu Hương tính nói gì?
A Di Đà Phật. Theo như con, giống như con đang còn áp dụng cho giống như là cha mẹ của con, là bây giờ con đang niệm Phật, nhưng mà con cứ nghĩ hình ảnh cha mẹ con cũng đang niệm Phật như con, thì con thấy rất là thoải mái. Dạ, đó là một cách nữa con, đó là con đang thực tập cho gia đình của con đó. Dạ.
Rồi, cảm ơn cô Diệu Hương. Bây giờ có một câu hỏi nữa, bây giờ lắng nghe nè. Bạch thầy, tôi nghiên cứu kinh điển của Đức Phật để lại có cầu: thắng một vạn quân không bằng tự chiến thắng lấy mình, là chiến công oanh liệt nhất. Tôi thấy đem áp dụng vào cuộc sống thực tế trên thế gian này, nhất là tại Hoa Kỳ, nó không đúng chút nào cả. Tôi cho thí dụ, khi nào tôi cãi lộn cãi lý với bà vợ tôi mà tôi thắng được bả thì tôi hả hơi sung sướng hết chỗ nói. Còn khi nào tôi thua bả thì tôi ăn không yên, ngủ không yên. Như vậy theo tôi thì thắng được tất cả mọi người ở trên thế gian này về tất cả mọi phương diện thì tôi cảm thấy an vui thỏa mãn lắm. Thí dụ ông Bill Gates, ông ta thắng hết tất cả mọi người ở nước Mỹ này về tài sản, phải không? Ông giàu số 1 Bill Gates đó. Nếu tôi làm được như ông thì tôi hạnh phúc lắm. Còn tôi bây giờ làm chủ hai cái nhà hàng ở Cali, mà khi nào tôi thấy cái nhà hàng ở bên cạnh nó buôn bán phồn thịnh hơn tôi thì tôi khó chịu lắm. Nếu tôi có thể làm sao để thắng hết tất cả các nhà hàng trong tiểu bang Cali và tất cả các nhà hàng trong toàn nước Mỹ thì tôi hạnh phúc biết bao. Còn Phật dạy tự thắng mình là chiến công oanh liệt, tôi thấy không đúng. Vì tôi tự thắng tôi có nghĩa là tôi tự an phận, tự chịu thua, chịu đầu hàng hoàn cảnh thì có gì là oanh liệt đâu. Xin thầy cho biết quan niệm của thầy như thế nào về vấn đề này. Tức là ổng không chịu cái câu là thắng được mình là thắng hơn thắng một vạn quân, mà ổng nói chiến đấu là phải có hai người đấu với mình, đấu ai đây, mà thắng như mình chịu thua, chịu nhẫn nhục đi là coi như mình hèn. Sao ông này không có cái ông dám mắc lỗi Phật cái câu này mà câu này là được đi vào trong danh ngôn lịch sử đó. Chú nghe lắc đầu là chú nghĩ sao mà chú lắc đầu, chú ơi, cho ý kiến đi. Châu trốn còn ra đi con, xả thấp đi con, vô nhập định rồi ra đi.
À, Di Đà Phật, tôi nghĩ rằng cái ông mà Phật tử mà có được tới 2-3 cái nhà hàng đó thì không biết ông hiểu được cái vấn đề của cái trong cái câu nói đó được tới mức nào. Nhưng mà xem ra thì ông không biết gì hết về cái vấn đề phải tự thắng được mình. Bởi vì phải tự thắng được mình tức là ông phải tự thắng được tất cả những cái hơn thua đó thì ông mới thấy được ông có thắng được không. Ông chưa thắng được thì ông làm sao ông nói chuyện, ông nói chuyện gì như vậy. Tự trong cái câu nói, trong cái câu kết luận của ông đã trả lời là ông không biết gì hết, tức là ông không thắng được, ông không thắng được cái sự mà kiêu ngạo, ông không thắng được tất cả những đó thì làm sao ông có thể thắng được người được. Bởi vì nếu mà ông không biết được người ta gì có cái phương pháp nào người ta hay hơn ông, người ta làm cho cái nhà hàng người ta ngon hơn, mà ông chỉ nghĩ tới cái chuyện ông hơn người ta mà ông không biết được người ta là cái gì thì làm sao mà ông thắng được. Ông suốt đời ông sẽ không bao giờ mà thắng được ai hết. Xin hết.
Bây giờ nó không còn bao nhiêu. Thì cảm ơn chú Nga. Bây giờ thì trả lời nè, tại thép nó gần hết rồi. Thế nào là tự thắng? Có nghĩa là mình đang lái cái xe chạy trên con đường đời, mà cái xe được thí dụ cho cái thanh tứ đại đất nước gió lửa này, còn cái tâm thì được thí dụ cho tài xế. Mà điểm đến của cái xe này là chỗ nào? Là cái nhà hoàng, là cái hòm, là cái nghĩa địa. Cho nên Phật dạy hãy tự thắng lại đi, để theo bước chân Ngài thoát khỏi cái nghĩa trang, cái chết. Chỉ còn một đời này là không còn tái sanh, là chịu kiếp luân hồi sanh tử. Mà hãy tự thắng cái gì? Chúng ta hãy xem Đức Phật khi còn làm thái tử ở cung vua, Ngài đã tự thắng cái gì? Ngài đang tiến đến ngôi làm ông vua thì Ngài tự thắng lại, không ham làm vua nữa. Cái tự thắng này trên thế gian có mấy ai làm được? Quý vị cứ nhìn ở Hoa Kỳ, các thứ nhị cử viên tổng thống đạp hết ga, hết tốc độ để chạy đua vào tòa Bạch Ốc làm tổng thống Mỹ, chứ có ai tự thắng được như Đức Phật đâu. Rồi Ngài có vợ đẹp là bà công chúa Yayudala, một hoa hậu thời đó. Có Gia Hầu La là một thái tử, mà Đức Phật không phải đi cài với chúng ta mà nuôi vợ nuôi con, mà Đức Phật có sẵn một cái kho tàng để nuôi vợ nuôi con cả đời. Mà Ngài thắng lại vì Ngài biết càng hạnh phúc bao nhiêu thì lúc ra nhà hoàng càng khổ bấy nhiêu, có phải không? Thắng lại liền, đúng không? Rồi á, mình bây giờ ai đang chửi mình một câu, mình ăn miếng trả miếng thì đó là mình tới luôn bắt tài, phải không? Mà chúng ta đa số tới luôn bắt tài là khổ hay là sướng cái gì? Là khổ. Chúng ta đa số người nào mà tới luôn bắt tài là thấy khổ. Rồi Đức Phật còn làm thái tử, Ngài đã có trong tay công chúa Yayudala là một hoa khôi thời bấy giờ, mà Ngài đã tự thắng lại không muốn làm chồng tiếp tục ân ân ái ái, để rồi trong chớp mắt cái vô thường đến, vợ chồng đều theo nghiệp lực của mình đã tạo mà trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Rồi Ngài là thái tử là La Hầu La, đứa con duy nhất với tài sản và địa vị của thái tử Tất Đạt Đa. Ngài dư sức lo cho La Hầu La một cuộc sống đế vương. Nhưng Ngài đã tự thắng khi nhận ra rằng chẳng được bao lâu thì cái già, cái chết nó đến rồi. Rồi khi Ngài bị bà Tôn Đà Lị được cái bọn ngoại đạo thê mướn độn cái bụng bầu du quan giá quả cho Ngài, Ngài không phân trần biện bạch, không sân hận ăn miếng trả miếng, vì Ngài đã tự thắng được cái tâm sân giận của Ngài. Xin hỏi quý vị, trên thế gian này có mấy ai đã tự thắng mình như Đức Phật đã làm? Nói thì dễ, nhưng làm không phải dễ. Còn ông hãy lấy cái trí huệ ra mà nhìn, chưa chắc ông tỷ phú Bill Gates đã giàu sang số 1 trên thế giới mà ông đã thắng tất cả các nhà tỷ phú khác. Nhưng ông đã tự thắng được tham sân si đau khổ sanh tử con người hay chưa? Bill Gates có thể là thắng vì tài sản, nhưng mà tham sân si đã thắng chưa? Tôi nhận thấy nhiều vị Phật tử khi còn nghèo mơ ước được giàu sang cho hết khổ, nhưng đến khi làm ăn phát tài thì tiền bạc tài sản sự nghiệp càng nhiều thì cái khổ càng tăng gấp mấy lần lúc còn nghèo, phải không quý vị? Cho nên ông chớ dội cho là nhà giàu là họ hết khổ. Tôi xin cho thí dụ, có hai vị Phật tử tùng tu tại một ngôi chùa. Sau khi nghe kinh Phật thì một vị biết tự thắng và một vị chỉ biết nhào tới và dân từ thế gian gọi là tới luôn bắt tài. Thì kết quả như sau: vị Phật tử biết tự thắng sau khi đi làm đủ tiền đao để mua một căn nhà làm chỗ cư trú cho gia đình vợ con được 5 năm, thì giá nhà cửa thị trường lên như diều gặp gió. Và bà vợ của vị Phật tử này vì không biết tự thắng, cho nên xúi chồng lấy tiền lời equity từ trong căn nhà đang ở ra mua thêm căn thứ hai và căn thứ ba cho người ta mướn để đầu tư kiếm lời. Nhưng vị Phật tử này vì biết tự thắng lòng tham của mình cho nên phản đối và an phận ở yên trong căn nhà đầu tiên mà thôi. Còn vị Phật tử hàng xóm vì không biết tự thắng cho nên nghe theo lời xúi của vợ mua thêm hai ba căn nhà cho mướn đầu tư kiếm lời. Mấy năm đầu thị trường nhà cửa tiếp tục lên giá này, nên tưởng đâu 5-10 năm mình sẽ trở thành triệu phú. Nào ngờ thời gian gần đây nhà cửa bị xuống giá thê thảm, công ăn việc làm thì khó khăn, cho nên ông Phật tử không biết tự thắng bị lỗ lã, bị ăn không yên, ngủ không ngon. Chưa hết, khi ông gọi realtor list bán nhà bớt vài căn thì cả 3 tháng treo bảng chẳng có ma nào thèm trả giá. Như vậy ai biết tự thắng lòng tham của mình thì an vui mà ít khổ. Ai chỉ biết tới lương bát tài thì khổ ải dạng trùng ba. Rồi có nhiều vị Phật tử lúc trẻ bôn ba đi làm hãng để giành được chút số tiền dư đủ để dưỡng già. Nhưng vì không tự thắng được lòng tham của mình cho nên bỏ hết tiền để dành ra để mua một cái nhà hàng, hy vọng dài 3 năm sẽ trở thành bà triệu phú. Nhưng kết quả là sáng ra đi thì chưa thấy mặt trời, tối ra về thì chỉ thấy mặt trăng. Ở cái tuổi trên 60 mà cả ngày phải lao đầu vào bếp, phải lo quản lý nhân viên nhà hàng sợ nó gian lận, phải lo đóng thế nhà hàng, thế nhân viên, đóng bảo hiểm, thiệt là khổ ải dạng trùng ba. Được cái tiếng là ông chủ bà chủ nhà hàng, nhưng mà khổ không nói ra được. Kéo dài dài 3 năm thì tay chân rã rời, thân thể bắt đầu suy yếu, bệnh tật bắt đầu thăm hỏi, nên vội vàng tìm người sang lại cái nhà hàng. Nhưng than ôi, mình đã chịu bán lỗ rồi, nhưng thời buổi kinh tế khó khăn này chả có ma nào chịu mua. Phải chi cái lúc trước chịu nghe lời Phật dạy biết tự thắng thì đâu có khổ thân như vậy. Còn chưa hết, cách đây vài năm xăng còn rẻ, bà con ta ở Mỹ đua nhau tranh khổ tới luôn bát tài. Quý vị cứ vào mấy khu Việt Nam thì thấy ngay bà con ta đều chạy Lexus LS 8 máy, BMW 8 máy, SUV 8 máy, cho ai cho dân Mỹ nó thấy nó lé mắt trời. Bởi vậy cho nên thời gian này ai biết an phận, biết tự thắng lòng tham của mình thì mua xe Toyota Corolla 4 máy, Honda Civic 4 máy, chạy yếu xìu bị bạn bè chê là nhà quê hủ lậu. Nhưng nếu bây giờ xăng lên đến 4-5 đồng và có thể lên tới 10 đồng một gallon thì mới thấy rõ là ai khổ hơn ai. Cho nên Phật dạy ai biết tự thắng mình là hết khổ, là chiến công oanh liệt nhất. Còn nếu ai hơn thua với người ta để được chiến thắng thì khổ ải dạng trùng ba. Hết băng rồi. Thôi bây giờ chắp tay hồi hướng. Và tự thắng như thầy nói là chạy cái xe móp đầu, phải không? Không ai tầm lộn hết. À, mấy cô Ngọc Hân còn nghe không? Con hỏi thằng Ngọc Hân còn nghe không? Máy của mình bị tắt ngang hả? Ủa, tự nhiên thầy hỏi ai còn nghe không có tiếng người nói? Ở đây ai mới trả lời còn nghe Tịnh Tâm hả?
Con Tịnh Tâm thầy.
Sao cô muốn tới luôn bắt tài hay là thắng lại? Tới hà thắng?
Con nghe cái thằng phone nó không có được rõ đó, con nghe không có rõ lắm thầy.
Dạ, tại vì nghe không rõ thì ráng mà lại lên nhà của Diệu An nghe đi. Diệu An có con mà, tại vì cô không có biết vô computer. Thôi bây giờ chắp tay là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo. Từng sau thầy sẽ trả lời một ít câu hỏi đó thôi, rồi thầy giảng cho tiếp cho nó dứt cái cuộc đời của ngài Xá Lợi Phất. Dạ. Thì mời quý vị lắng nghe, tại vì bữa nay câu hỏi nó dồn dập quá, thành ra thầy không có thể giảng Xá Lợi Phất tiếp được. Đó thì mời quý vị so chân so tay, rồi thì chút nữa là sau cái thời cúng cô hồn thì ai muốn ở lại niệm Phật thì niệm. Dạ, A Di Đà Phật.